bảo tháp, mục đích phẩm này hiển thị pháp thân Như Lai thường trụ, chỉ thẳng thật báo chân cảnh tịnh độ.
Thân năm uẩn của mình vẫn thường trụ, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Chẳng những là một cái thân này mà tất cả vạn pháp như thị, chỉ có giảng thôi, nói thoáng một câu như thế thôi. Còn bây giờ thì dùng sự tướng để chỉ dành dành trước mắt. Cho nên Đức đã bảo, Ngài cũng như chúng ta, có sắc thọ tưởng hành thức đủ năm ấm như mình. Thế thì đấy, năm cái ấm ngày xưa cách đây từ vô lượng kiếp, mà bây giờ năm ấm ấy vẫn còn nguyên, vẫn hiện trước mắt mình. Và là chẳng những là hiện tướng mà còn nói, nghĩa là một ông Đa Bảo còn sống nguyên vẹn với cả ngũ ấm, chứ không phải chỉ có cái hình tướng như là một cái bức tượng, mà Ngài hoàn vẹn một ông Đa Bảo đủ cả năm ấm, Ngài hãy còn trước mắt mình. Đấy, trên thì Phật chỉ có giảng, còn đây là lấy sự mà chỉ rõ ràng. Đấy, Ngài năm ấm không có mất. Đấy, cho nên là huyền pháp thân Như Lai thường trụ, ông ấy còn nguyên đấy, đó là cái thật báo chân cảnh tịnh độ, không phải ở đâu xa mà hiện cái tháp nó vẫn còn đấy. Ông Đa Bảo là cái chánh báo, mà cái tháp là cái y báo, vẫn còn y nguyên không có gì thay đổi cả. Thế gọi là không sanh không diệt. Đây là chỉ cái tánh vô lượng thọ. Chúng sanh thấy cảnh giới pháp thân thì sẽ được Phật chi kiến. Đó, bây giờ con giảng đi. Thấy được cái này, nhận được cái pháp thân thì sẽ được Phật chi kiến. Chứ còn thì mọi khi thì cứ thấy cái sanh sống ở đời vô thường, đâu có biết cái cảnh chân thường. Cho nên bây giờ mới tin là cái sanh diệt là cái nghiệp báo của chúng sanh thôi, chứ có cái thường trụ thật sự. Thế rồi biết có cái từ cái thường trụ thật sự ấy mà khởi lên cái biết, khởi lên cái thấy. Thế là thấy được cái tánh chân thường, biết được cái tánh thường trụ, thế gọi là Phật chi kiến. Phật thế cứ làm đủ các cảnh, đủ các kiểu, các trường hợp để cho mình tin. Thì trên thì mình các ngày mình đã có, tôi có biết, đã có biết, đã có hiểu, đã có lòng tin, nhưng nó hời hợt. Còn bây giờ cứ mỗi ngày thêm thứ, mỗi ngày thêm việc, dần dần cái lòng tin của mình mới vững chắc.
Thiếu phương đông, hiện đủ sự tướng của pháp giới và chúng sanh và Phật là thông chỉ diện tâm cảnh của chúng sanh.
Chỉ cả hai cái, chữ thông là nó phải có hai cái nó mới thông nhau. Mà hai cái này tức là tâm và cảnh. Cho nên đây nói thông chỉ cả tâm và cảnh của chúng sanh đều diệu, cho nên gọi là diệu pháp. Pháp giới chúng sanh và Phật sẽ là những cái thứ nó đang hiện ở trong cái hào quang đó, tức là cả bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Phật đang ngồi thuyết pháp ở chỗ này, ở chỗ kia, trong cái hào quang chúng sanh nó đang trông thấy. Thế cho nên nói là hiện cả pháp giới chúng sanh và Phật. Thế thì bởi vì cái tánh của Phật ấy nó trùm cả chúng sanh, cái tánh của chúng mình ấy, cái phổ quang minh trí của chúng mình ấy, nó có thấy được Phật không?
Có.
Thế cho nên ở trong cái hào quang ấy hiện cả cảnh Phật đấy. Để chỉ cái cả tâm lẫn cảnh nó đều diệu thì mới gọi là diệu pháp liên hóa. Thì những cái này đã giảng ở cái phẩm trên đấy cả rồi.
Diệu tâm, dùng thức tình suy nghĩ đo lường, cứ cách không đạt được ở ngay trước mắt, cứ cho rằng chẳng phải cái phần của mình.
Không ngờ là chính cái thấy của mình đấy, hiện tại đấy, cái thấy của mình nó là phổ quang minh trí đấy. Mình đang thấy rõ ràng, thấy khắp là phổ, bởi vì nó có là tánh giác nó mới thấy, cho nên gọi là quang. Mình nghĩa là nó phân biệt rõ ràng ông Phật này đang nói cái gì, rồi chỗ này ông Bồ Tát này đang tu cái gì, nó thấy rõ ràng tất cả từng cảnh một, cho nên gọi là minh. Thế thì cái tánh phổ quang minh trí của mình đấy, nó đang dùng đấy. Nhưng mà có ai để ý, ai cũng phải lo còn mải ngó. Thế mà trong những cái các ông ở trong cái hình ảnh ấy, nó, các ông các bà ấy làm cái trò gì, chứ đâu có ai nhớ đến cái tánh Phật của mình đâu. Đấy. Cho nên đang dùng cái phổ quang minh trí của mình đấy. Thế cho nên phải học Lăng Nghiêm rồi mới học Pháp Hoa. Chứ không có sao mà nhận được cái tánh thấy của mình là phổ quang minh trí. Ừ. Trong cái hình ấy, cái bà đang làm cái này này, cái cô kia cô đang làm cái này này. Thế thì cái lúc bây giờ mà cứ mãi để ngó những chuyện nọ chuyện kia ở bên ngoài ấy, thì có thể nhận được cái phổ quang minh trí của mình không? Thế thế cho nên tình sanh thì trí cách, cái phân biệt mà đã khởi lên ấy, thì mất cái phổ quang minh trí. Cho là đây là nhờ Phật, thần lực của Phật, chứ thật chính mình đang ngó đấy mà mình bảo đây là thần lực của Phật. Thế thật ra thì cũng phải nhờ thần lực mới thấy. Thì là cái gì? Tại sao lại bảo không phải thần lực của Phật? Phật là Phật chỉ xóa cái ấm thôi. Và cái sắc ấm thì Phật xóa cái, mà chúng ta có cái tội báo, cái nghiệp báo, cho nên bị cái sắc ấm nó ngăn che. Bây giờ Phật cũng dùng thần lực, Phật trấn áp cái tội báo của mình, khiến cho mình cái thấy của mình nó trở về cái thật tướng của nó, nghĩa là nó thấy đúng như của nó. Cũng như bây giờ đây ấy, thì mình đeo cái kính màu đen, cho nên mình nhìn cái cảnh vật nó đều màu đen cả. Thế rồi mình cho là cảnh vật nó màu đen thật. Bây giờ phải nhờ có người ấy, người ta lột cái kính người ta vứt đi, rồi bây giờ anh nhìn đi. Đó, thì cái thấy mà có cái kính mà mình đeo ấy, thì cũng vẫn là cái thấy của mình, nhưng mà nó vướng cái kính, cho nên mình thấy hóa ra màu sắc màu đen. Còn bây giờ nếu mà vứt được cái kính ấy xuống ấy, thì cái thấy ấy có phải của mình hay của ai?
Là cũng của mình.
Cũng của mình, nhưng mà nó phải vứt được cái kính đi, nó mới thật là cái thấy của mình. Đấy. Từ xưa tới nay mình cứ đeo nhìn sự vật qua cái kính đen, như bây giờ mình là con người qua cái nghiệp báo của loài người, nó phải mượn cái con mắt này, cho nên nó chỉ thấy theo cái trình độ của nó thôi. Bây giờ át được cái nghiệp lực đi, thế thì mình thấy thì cũng vẫn là cái thấy của mình, nhưng cũng phải nhờ thần lực của Phật át cái nghiệp lực, phải không? Thì mình trở về cái thấy thật của mình, như là cái người vứt được cái kính đen đi thì mới đúng là cái thấy của mình. Chứ ban nãy mình thấy còn vướng cái đen kính thì đó là mình còn bị thấy qua cái kính đen, vẫn là cái thấy giả, thấy chúng sanh nó vẫn là thấy giả đó. Thì mình cũng có nhờ Phật cái chỗ ấy chứ không phải không, nhưng mà thấy là mình thấy chứ không phải Phật thấy hộ mình. Nhưng mà vẫn chưa tin thật tướng chân cảnh, lý trí mà thôi, hiểu như thế thôi. Thì bây giờ phải bày ông Đa Bảo, ông ấy hiện lên cho Lulu để cho mà biết rằng không phải là cái thân ngũ ấm này nó phải sanh diệt, nó còn được.
Diệt chưa quên, chấp tịnh uế chưa trừ, hay sanh diệt.
Cứ thấy cái này nó phải sanh ra, cái này nó phải diệt đi. Trông thấy ông cụ nào thì con cũng vẫn cứ chắc chắn là ở mai ông phải chết. Con có thể nào mà con tin là có người nào không chết ở thế gian này đâu. Thế cho nên bây giờ ông đã bảo ông hiện lên cho mà thấy là ông đâu có chết. Vậy thì từ trước tới nay cô chấp là cái chuyện chết hay là cô sai?
Liền lúc ấy cõi ta bà ba lần biến thành tịnh độ, trừ chấp tịnh uế.
Cho là cõi ta bà thì nhơ lắm, phải cầu vãng sanh và cực lạc để mà được ở cái cõi thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ đây ấy, thì ông Đa Bảo ông vừa hiện lên thì cái cõi đất này nó biến thành thanh tịnh hết. Thế nghĩa là chỗ nào có ông Phật là chánh báo, thì cái y báo nó phải là cảnh giới của Phật. Thế bây giờ tại sao mà cảnh giới của mình lại là uế? Mình chưa là Phật. Vậy thì bây giờ chỉ cần tu thanh tịnh cái chánh báo thì cái y báo nó, chứ không phải cái cõi ta bà này là cõi uế, mà chỉ tại ông là uế cho nên ông ngồi đây ông thấy uế. Chứ mai ông tu ông thành Phật thì ông cũng cứ ngồi tại đây ông sẽ thấy cảnh Phật.
phân thân Phật, vân tập sung mãn hư không. Chuyện pháp giới trần trần sát sát, chạm mắt đều là chân cảnh thật tướng.
Thích Ca phải mời tất cả phân thân của mình. Như vậy là bằng cớ cả hội chúng trông thấy ông Thích Ca không có ngồi tại chỗ Sa Bà, mà ông ngồi thật sự ở đâu?
Khắp mười phương.
Ở khắp mười phương. Phật là giác, mà có vô lượng giác. Thế cho nên là bây giờ đây là chỉ cái tánh vô lượng quang. Ông Đa Bảo hiện lên là chỉ cái tánh vô lượng thọ, không sanh diệt. Còn bây giờ thấy cái tánh giác, mà tánh giác không phải chỉ ngồi ở Ấn Độ, mà có mặt ở khắp mười phương. Như thế có phải là vô lượng quang không?
Yeah.
Thế cho nên muốn thấy được cái tánh thường trụ thì phải thấy cái tánh vô lượng quang. Hai cái nó không rời nhau. Cũng như lửa với ánh sáng. Cái thể nóng của lửa chính là ánh sáng. Mà cái ánh sáng ấy chính là cái thể nóng của lửa. Chứ mà cái nóng với cái sáng ấy, hai cái nó rời nhau không? Tánh vô lượng thọ, vô lượng quang. Cho nên muốn thấy ông Đa Bảo phải mời phân thân Phật về, tức là để cho cả hội chúng thấy cái tánh giác vô lượng quang ở khắp pháp giới, đồng thời thấy cái tánh giác nó vô lượng thọ là ông Đa Bảo. Thế là chỉ hai cái tánh ở đây, coi như hai cái nghĩa then chốt của tánh Phật.
Không rã là chỉ cho chính cái năm uẩn sanh diệt nên là pháp thân thường trụ.
Thế nào là hoa tạng trang nghiêm, không lìa nghiệp dục ngũ trược? Thì ngay bây giờ đây ấy, cái ngũ trược này thì mình gọi là cõi ác thế. Nhưng nếu bây giờ mình tỉnh ra mà mình thanh tịnh thì cái cảnh này nó có gọi là ngũ trược nữa không? Thế cho ngay cái đứa ăn trộm ấy, ngay cái thằng bé nó đi ăn trộm đó, mà bây giờ nó tỉnh ra mà nó nguyện nó tu hạnh của các bậc thánh, thế thì con tìm cái hạnh thánh ấy nó ở đâu? Đó, ngay cái thằng bé đi ăn trộm ấy đó, toàn thân của nó là ông thánh, toàn thân cái anh ăn trộm ấy là ông thánh, phải không? Chỉ cần có tỉnh ra thế thôi, chứ không phải đi tìm ông thánh ở phương nào đó. Thì bỏ gọi ta bà đi về cực lạc để hưởng sướng. Cho nên đây chỉ thế đấy, cho mình biết là không có chỗ nào là cảnh đẹp, cảnh xấu cả, mà chỉ ở cái chỗ mình mê với mình tỉnh thôi. Sống đây là huyền hoa tạ của Đức Tỳ Lư Giá Na, mà chúng mình cứ thấy là cái cõi xấu, cõi khổ. Cảnh Phật ngay đây, phải không?
Yes.
Mà tâm Phật toàn thân của họ toàn vọng tức chân, toàn thân của họ là Phật, toàn cảnh của họ cũng là cảnh của Phật. Vậy thì họ sợ gì đạo Phật khó tu?
Chư viên dung thì chưa phải chân nhân thành Phật, còn thuộc cái kiến chúng sanh.
Ở đây tuy thấy ông Đa Bảo, tuy thấy phân thân của Phật, thế nhưng nếu mà không biến cái cõi này nó thành cõi tịnh độ đó thì họ vẫn cho là hai ông ấy đến ở nhờ, có hai ông ấy thật chánh báo thì họ tin được rồi, còn y báo họ vẫn thấy là uế độ, chưa phải thật là cảnh Phật, mới có cái tâm Phật thôi mà cảnh chưa Phật. Thế cho nên phải biến cả cái cảnh Ta Bà nó hóa thành tịnh độ, cho mắt họ trông thấy ngay tại cái chỗ nhơ bẩn ấy là thanh tịnh, ngay ở cái đống bùn ấy đó là bảy báu, để họ tin rằng tất cả đây là tánh Phật, chỉ cần tu là tánh Phật hiện độ. Chứ nếu nói ông Đa Bảo thì mới nói cái thân, mới nói cái tâm, còn biến cái cõi này thành cõi tịnh độ nữa, để cho họ thấy chính cái cảnh trước mắt của họ là cảnh tịnh độ. Được là cái tâm ông Đa Bảo, nếu ông ấy tu thì ông thành Phật, mà cái tâm của ông ấy vẫn không sanh không diệt, cho nên bằng cớ bây giờ ông còn đứng đây. Có mới nhận được ông ấy là chánh báo thôi. Nhưng còn chưa tin cái cõi Ta Bà này nó là cảnh giới của Phật. Thế cho nên phải ba lần biến cái cõi Ta Bà này thành tịnh độ, cho mắt họ, đích mắt họ nhìn thấy chính cái cõi ta bà này nó chính gọi là cõi thánh độ. Thế thì họ mới chỉ tin, thế là cả tâm, họ tin cả tâm cả cảnh đều là cảnh Phật cả.
Ký ở trên đã hiện tâm chân, nay phẩm này hiện diệu cảnh.
Đệ tử Phật người nào cũng thành Phật được cả, đó là tâm chân. Còn bây giờ hiện ba lần hiện tịnh độ ra cho họ thấy, thì đó là họ thấy cảnh.
Tướng đệ chỉ bày tẩy rửa tầm trí kiến tiểu thừa, khiến ai nấy dễ tu chứng.
Tin là cũng chắc cho nó cũng tu, ngày mai nó chứng, thế là Phật mới vui lòng.